Chào mừng mọi người đến với buổi phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Tôi là người đồng hành cùng quý vị và ngồi cạnh tôi đây, như thường lệ, là vị chuyên gia quen thuộc của chương trình. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một chủ đề cực kỳ thú vị.
Chào mọi người. Nói thật là tôi rất háo hức với tài liệu mà chúng ta sắp thảo luận hôm nay.
Chắc chắn rồi. Để bắt đầu thì hãy thử tưởng tượng thế này nhé. Nếu có ai đó nói với tôi rằng toàn bộ những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, những cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt hay thậm chí chỉ là những cuộc cãi vã nảy lửa chia rẽ cả một gia đình. Tất cả những thứ đó, thực chất đều bắt đầu từ một cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ trên da, hoặc một vị ngọt thoảng qua trên đầu lưỡi. Nghe có vẻ vô lý và điên rồ phải không?
Quả thực nếu chỉ nghe qua thì đó là một nhận định vô cùng khó tin. Khi nghĩ về xung đột, chúng ta thường tìm kiếm những nguyên nhân vĩ mô hơn.
Kiểu như hệ tư tưởng hay chính trị, khan hiếm tài nguyên các thứ, đúng không?
Đúng vậy. Nhưng nếu chúng ta thực sự có khả năng cầm một chiếc kính hiển vi để soi chiếu vào tận cùng tâm lý con người, thì cái ý tưởng điên rồ đó lại là một sự thật mang tính nền tảng.
Và đó chính là điều chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách trong cuộc thảo luận hôm nay. Tập tài liệu mà chúng ta đang phân tích không phải là một công trình khoa học, thần kinh hay tâm lý học hành vi mới được xuất bản đâu. Nó là một văn bản đã tồn tại hơn 2.500 năm. Đó là bài kinh Đại Duyên Phương Tiện, hay còn được biết đến với tên gọi là Maha Tanha Sankhaya Sutta.
Một cái tên khá là dài.
Khá dài. Mọi người hãy cùng nhắm mắt lại và tưởng tượng một chút về không gian của 25 thế kỷ trước nhé. Tại một khu rừng yên tĩnh mang tên Kỳ Đà, dưới những tán cây rợp bóng, Đức Phật đang ngồi cùng với người đệ tử thân cận nhất của mình, Ngài Anan. Cuộc trò chuyện của họ không phải là những lời giao giảng sáo rỗng đâu, mà thực sự là một cuộc phẫu thuật tâm lý.
Một sự phẫu thuật vô cùng tinh vi.
Chính xác. Họ cùng nhau vẽ ra một tấm bản đồ chi tiết nhất về cách con người tự trói mình vào những đau khổ. Đi từ một rung động nhỏ bé nhất của hệ thần kinh cho đến những bi kịch tốt cùng của nhân loại. Mục đích của chúng ta hôm nay là dùng tấm bản đồ đó làm lăng kính soi sáng cách chúng ta vướng vào đau khổ và cách tháo gỡ nó.
Một bối cảnh vô cùng thanh bình để bàn về một chủ đề vô cùng khốc liệt. Điểm làm nên giá trị vượt thời gian của tập tài liệu này là nó cho phép chúng ta khảo cứu vấn đề qua rất nhiều lăng kính.
Không chỉ là tôn giáo đúng không?
Đúng rồi, chúng ta không chỉ nhìn nó dưới góc độ của một hệ tư tưởng tôn giáo cổ đại, mà còn đối chiếu nó với những góc nhìn của các truyền thống triết học Ấn Độ giáo đương thời, và đáng ngạc nhiên thay là cả với tư duy của khoa học và tâm lý học hiện đại nữa. Dù ở thời đại nào, cơ chế hoạt động của tâm trí con người dường như vẫn tuân theo những quy luật bất biến.
Nhưng khoan đã! Thay vì lặn ngay xuống tận cùng của tấm bản đồ với vô số những khái niệm triết học đồ sộ, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng bề mặt dễ thấy nhất trong đời sống thực tế đã.
Ý kiến hay.
Như tôi đã nói ở phần đầu, tại sao chúng ta lại cứ không ngừng tranh giành, hãm hại và làm khổ nhau? Dù sống trong những đô thị hiện đại, an toàn và đầy đủ tiện nghi, con người dường như vẫn luôn ở trong trạng thái phòng thủ và tấn công. Tài liệu này lý giải sự leo thang đó như thế nào?
Về cơ bản thì nguồn tài liệu chỉ ra một chuỗi leo thang vô cùng chặt chẽ, bắt đầu từ một hạt giống duy nhất, đó là ái, tức là sự tham ái, sự khao khát. Đức Phật mô tả rằng, khi sự thèm khát xuất hiện, con người bắt đầu lao vào trạng thái tìm cầu.
Có nghĩa là cố gắng bằng mọi giá để lấy được thứ mình muốn.
Chuẩn. Khi nỗ lực tìm cầu thành công, ta bước vào bước tiếp theo là đắc lợi, tức là có được thứ mình muốn. Nhưng đây mới là lúc bi kịch thực sự bắt đầu. Khi đã nắm trong tay phần thưởng, ta bắt đầu thọ dụng.
Tức là chìm đắm vào việc hưởng thụ nó.
Đúng thế. Và sự hưởng thụ này không mang lại sự thỏa mãn vĩnh viễn, mà nó kích hoạt một mức độ dục, tức là ham muốn, cao hơn, mãnh liệt hơn.
Chỗ này thực sự rất giống với cơ chế tiết dopamine trong não bộ mà các nhà khoa học hiện đại thường nhắc tới. Khi chúng ta đạt được một phần thưởng, não bộ sẽ tiết ra dopamine, khiến ta cảm thấy hưng phấn. Nhưng cái bẫy là não bộ sẽ nhanh chóng quen với mức độ đó.
Và lần sau, ta cần một phần thưởng lớn hơn để có được cảm giác tương tự.
Chính xác.
Sự tương đồng này rất thú vị. Và văn bản cổ đại này mô tả bước tiếp theo của vòng lặp đó là sự đắm trước, tức là sự dính mắt chặt chẽ, không thể buông bỏ. Khi đã dính chặt vào món đồ vật, địa vị hay thậm chí là một hình ảnh cá nhân, con người bắt đầu nhìn sang người khác và nảy sinh tật đố.
Là ghen tị đó.
Từ ghen tị, ta chuyển sang trạng thái quảng thụ, giữ khư khư lấy những gì mình có. Và bước cuối cùng của sự leo thang này chính là bảo hộ. Vì muốn bảo vệ tài sản, bảo vệ danh dự, bảo vệ những quan điểm cá nhân mà đao gậy được vung lên, tranh cãi nổ ra và những cuộc chiến tranh được hình thành.
Được rồi, chúng ta hãy cùng mổ xẻ điều này bằng một ví dụ rất thực tế trong đời sống hiện đại. Giả sử một người lướt mạng xã hội và thấy bạn bè khoe một chiếc xe sang, một lối sống xa hoa chẳng hạn, ngay khoảnh khắc đó, một sự thèm muốn khởi lên trong tâm trí họ. Đó là ái.
Đúng vậy. Một hạt giống được gieo xuống.
Rồi họ bắt đầu lao vào làm việc đến kiệt sức, bất chấp sức khỏe, bỏ bê gia đình để đạt được mức thu nhập đó. Đó là cầu. Ngày họ mua được chiếc xe, họ đắc lợi và thọ dụng. Nhưng rồi sao? Sự tự hào nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi.
Sợ người khác làm xước xe.
Sợ người khác làm xước xe, sợ một người đồng nghiệp khác mua được chiếc xe xịn hơn. Cái sự bảo hộ đó khiến họ luôn trong trạng thái căng thẳng thần kinh, sẵn sàng nổi cáu với bất kỳ ai đụng vào tài sản của mình. Thành công vật chất mà thiếu trí tuệ bỗng chốc trở thành một gánh nặng khổng lồ. Tôi nhớ trong tài liệu có nhắc đến một câu chuyện về một ông nhà giàu ở thành Xá Vệ thời xưa cũng đi theo đúng quỹ đạo này thì phải.
Vâng, câu chuyện đó minh họa hoàn hảo cho cơ chế này. Một người đàn ông thừa kế gia tài khổng lồ, ban đầu chỉ là sự tự hào, nhưng rồi sự bám víu lớn dần. Ông ta ghen tị với những thương gia khác. Ông ta bắt đầu thuê lính canh gác, xây tường rào cao vút quanh nhà.
Tự nhốt mình luôn.
Chính xác là ông ta tự biến mình thành một tù nhân trong chính khối tài sản của mình. Và cuối cùng, sự bảo vệ thái quá đó lại thu hút sự chú ý của những kẻ cướp, dẫn đến xung đột đổ máu.
Wow!
Điều thú vị ở đây là Đức Phật không đổ lỗi cho chiếc xe sang hay khối tài sản, cũng không đổ lỗi cho tình hình kinh tế hay chính trị. Toàn bộ gánh nặng và sự đổ máu rốt cuộc chỉ bắt nguồn từ sự vận hành sai lệch của tâm trí, từ một cảm giác thèm muốn bé nhỏ bị thổi bùng lên mà thiếu đi sự tỉnh giác.
Nhưng nếu chúng ta lật ngược lại vấn đề, nếu mọi sự tranh đoạt, mệt mỏi và bảo vệ tiêu cực ngoài kia đều bắt nguồn từ ái, tức là sự ham muốn, vậy thì câu hỏi mấu chốt là cái lòng tham đó từ đâu mà chui ra? Chẳng có ai sáng thức dậy lại tự nhủ với bản thân rằng hôm nay tôi sẽ khao khát một thứ gì đó đến mức tự làm khổ mình cả.
Chắc chắn là không ai cố tình làm thế.
Chúng ta không cố tình tạo ra lòng tham. Vậy cơ chế ngầm nào đang hoạt động? Tài liệu đã đưa chúng ta đi ngược dòng tâm thức như thế nào?
Đây là lúc cuộc phẫu thuật tâm lý đi vào những tầng sâu hơn. Để tìm ra cội nguồn của lòng tham, Đức Phật đã dùng một phương pháp hỏi đáp ngược cực kỳ sắc sảo với Ngài A Nan. Ngài chỉ ra rằng lòng tham không tự nhiên rơi từ trên trời xuống, mà nó do thọ, tức là cảm giác hay cảm thọ sinh ra.
Cảm giác sinh ra lòng tham.
Đúng vậy. Khi chúng ta trải qua một cảm giác dễ chịu, ta lập tức muốn giữ nó lại. Khi trải qua cảm giác khó chịu, ta nảy sinh ham muốn đẩy lùi nó.
Vậy thì cảm thọ lại bắt nguồn từ đâu?
Cảm thọ sinh ra từ xúc, tức là sự tiếp xúc. Và xúc có được là nhờ lục nhập. Y nói đến 6 giác quan của chúng ta, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tương tác với thế giới vạn vật. Tuy nhiên, tài liệu không dừng lại ở đó. Nó chỉ ra một sự thật tinh tế hơn rất nhiều. Sự tiếp xúc không đơn thuần chỉ là việc ánh sáng đập vào võng mạc hay âm thanh đập vào màng nhĩ. Để một sự tiếp xúc thực sự diễn ra và tạo thành cảm giác, nó cần sự hiện diện của danh sắc, tức là sự kết hợp giữa yếu tố vật chất và tâm trí, và thức, tức là dòng chảy của sự nhận biết, ý thức.
Chỗ này nghe bắt đầu có vẻ hơi trừu tượng rồi. Chúng ta hãy làm chậm lại một chút để mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về danh sắc và thức. Làm thế nào để giải thích cơ chế này bằng một trải nghiệm hàng ngày nhỉ?
Hãy lấy ví dụ về việc nghe tiếng chuông điện thoại đi. Khi điện thoại reo, sóng âm thanh truyền trong không khí và đập vào màng nhĩ của chúng ta. Đó hoàn toàn là yếu tố vật chất thuộc về phần sắc, tức là cơ thể vật lý. Nhưng nếu lúc đó ta đang ngủ say hoặc đang quá tập trung làm việc, màng nhĩ vẫn rung lên nhưng ta không hề nghe thấy gì cả. Tại sao?
Vì mình không chú ý đến nó.
Chuẩn. Vì lúc đó thiếu đi phần danh là tâm trí và sự chú ý của thức là sự nhận biết. Chỉ khi sự nhận biết hướng về âm thanh đó, sự kết hợp giữa hệ thần kinh vật lý và khả năng nhận thức của tâm trí mới tạo ra một sự
tiếp xúc thực sự.
Ngay khoảnh khắc đó, tâm trí phân tích. À, đây là tiếng chuông báo tin nhắn của sếp.
Ôi, nghe tiếng sếp là thấy áp lực rồi.
Sự phân tích này lập tức sinh ra một cảm thọ, có thể là sự lo âu, căng thẳng. Và từ sự lo âu đó, sinh ra ái, là khao khát muốn lờ đi hoặc khao khát phải trả lời ngay lập tức để giải tỏa căng thẳng.
Thật sự là một quá trình diễn ra chỉ trong một phần nghìn giây, nhưng lại có sức mạnh chi phối toàn bộ hành vi của chúng ta. Nhưng đợi đã. Nếu chúng ta suy luận theo đúng logic này, tiếp xúc của giác quan sinh ra cảm giác và cảm giác sinh ra lòng tham dẫn đến đau khổ. Chẳng lẽ cách duy nhất để con người giải thoát khỏi đau khổ là đóng sập mọi giác quan lại sao?
Đóng sập mọi giác quan?
Đúng. Che mắt, bịt tai, không nếm, không ngửi, cắt đứt mọi tương tác với thế giới. Chẳng phải đó là việc biến con người thành một tảng đá hay một cỗ máy không cảm xúc vô hồn sao?
Một câu hỏi phản biện vô cùng xuất sắc. Và thực tế là lịch sử đã chứng minh anh không phải là người duy nhất nghĩ đến giải pháp đó. Vào thời kỳ cổ đại ở Ấn Độ, có rất nhiều tu sĩ, đạo sĩ ngoại đạo đã đi theo con đường khổ hạnh cực đoan chính xác như vừa được miêu tả.
Họ thực sự làm vậy ạ?
Đúng vậy. Họ ép xác, nhìn vào mặt trời đến mù lòa, chịu đựng cái nóng lạnh khắc nghiệt để triệt tiêu mọi cảm giác, với niềm tin rằng cắt đứt sự tiếp xúc của giác quan là cắt đứt gốc rễ của đau khổ.
Và Đức Phật đã nhìn nhận phương pháp này như thế nào?
Ngài hoàn toàn bác bỏ nó. Giáo pháp của Đức Phật đại diện cho con đường trung đạo. Ngài không dạy chúng ta hủy diệt giác quan hay trốn chạy khỏi thế giới.
Vậy Ngài giải thích thế nào?
Để giải thích lý do, tài liệu sử dụng một phép ẩn dụ cực kỳ xuất sắc để nói về mối quan hệ giữa thức, sự nhận biết và danh sắc, thân thể và tâm trí. Chúng giống như ngọn lửa và tờ giấy vậy. Ngọn lửa cần giấy để làm nhiên liệu cháy, nhưng tờ giấy cũng cần ngọn lửa để có thể tỏa sáng.
Nghĩa là chúng nương tựa vào nhau để tồn tại.
Đúng thế. Sự tồn tại của con người là một mạng lưới xuyên khởi chẳng chịt, không có gì tự sinh ra hay tồn tại độc lập. Việc phá hủy tờ giấy, tức là ép xác hay diệt giác quan, không mang lại trí tuệ, nó chỉ mang lại sự hủy diệt. Vấn đề cốt lõi không nằm ở chỗ các giác quan tiếp xúc với thế giới, mà nằm ở thái độ của chúng ta ngay tại khoảnh khắc tiếp xúc đó.
À, nghĩa là chúng ta vẫn nhìn, vẫn nghe, vẫn nếm, nhưng phải thay đổi cách não bộ phản ứng với những tín hiệu đó, không để sinh ra ái.
Dạy cách chỉ ghi nhận sự tiếp xúc đó. Ghi nhận rằng có một âm thanh vang lên, ghi nhận rằng có một cảm giác căng thẳng xuất hiện trong ngực, nhưng không nhào nặn nó, không để nó thổi bùng lên thành sự bám víu.
Nhưng mà đến đoạn này, tôi mới thấy một cái bẫy tâm lý rất đáng sợ. Nói thì luôn dễ hơn làm. Tại sao việc chỉ ghi nhận lại khó đến thế? Tại sao chúng ta lại cứ nhất quyết bám víu vào những cảm giác vốn dĩ rất mong manh, thay đổi liên tục, rồi tự chuốc lấy sự mệt mỏi? Dựa trên tài liệu, dường như chúng ta đang chạm đến cái lỗi sâu nhất của củ hành tây tâm lý này rồi đấy.
Anh nói đúng, nguyên nhân sâu xa nhất khiến chúng ta không thể buông bỏ, khiến mọi cảm giác lập tức biến thành lòng tham là bởi vì chúng ta mắc kẹt trong một ảo tưởng khổng lồ. Đó là ảo tưởng về một cái tôi. Khái niệm này trong kinh điển gọi là ngã kiến.
Ngã kiến?
Vâng. Trải qua hàng ngàn năm, con người luôn tin rằng có một bản ngã vĩnh hằng, bất biến, một linh hồn cố định đang đứng ở đâu đó bên trong cơ thể để làm chủ và trải nghiệm mọi cảm giác.
Chỗ này chúng ta phải phân tích thật kỹ, vì nó đi ngược lại với trực giác tự nhiên của hầu hết mọi người. Ví dụ như, khi tôi vui, tôi hiển nhiên nghĩ rằng tôi đang vui. Niềm vui đó là của tôi.
Đó chính là một trong bốn quan điểm sai lầm cực kỳ phổ biến về cái tôi mà Đức Phật đã dùng tính logic chặt chẽ để bẻ gãy. Con người thường lầm tưởng rằng, thứ nhất, cảm thọ chính là tôi. Thứ hai, tôi sở hữu cảm thọ đó. Thứ ba, cảm thọ nằm trong tôi. Hoặc thứ tư, tôi nằm trong cảm thọ.
Nghe có vẻ hợp lý mà nhỉ?
Hãy thử dùng logic để soi chiếu sự phi lý này nhé. Con người có vô vàn những cảm thọ khác nhau. Vui, buồn, tức giận, bình thản. Và chúng không bao giờ tồn tại cùng một lúc. Nếu lúc vui, ta định nghĩa rằng niềm vui này chính là cái tôi của tôi. Vậy vài giờ sau, khi niềm vui biến mất và nỗi buồn ập tới, điều gì sẽ xảy ra?
Chẳng lẽ cái tôi cũ đã chết đi và một cái tôi mới vừa được sinh ra?
Đó chính là điểm vô lý đó.
Wow! Lập luận này thực sự rất bén. Nó giống như việc chúng ta đang cố gắng dùng một chiếc đinh để đóng một dòng nước đang chảy xuống xà nhà vậy. Cảm xúc thì liên tục biến đổi, nhưng chúng ta lại cứ khăng khăng muốn đóng băng nó lại thành một danh tính cố định. Trong tài liệu có nhắc đến một hình ảnh so sánh cực kỳ trực quan của Đức Phật để giải thích cho sự vô thường của tâm trí. Ngài ví nó như hai khúc cây cọ vào nhau. Khi chà sát mạnh, lực ma sát sinh ra nhiệt và tạo thành tia lửa. Nhưng khi tách hai khúc cây ra, ma sát ngừng lại, tia lửa lập tức biến mất.
Một hình ảnh tuyệt đẹp và cực kỳ chính xác. Tâm trạng, cảm xúc hay ý nghĩ của chúng ta rút cuộc cũng hệt như tia lửa đó.
Tiếng chuông điện thoại chạm vào sự nhận biết của tâm trí đúng không?
Đúng, tiếng chuông là khúc cây thứ nhất, chạm vào sự nhận biết là khúc cây thứ hai, sinh ra một tia lửa là sự căng thẳng. Tia lửa đó sinh ra từ các điều kiện phù hợp, và khi điều kiện hết, nó tự động tan biến. Nó không từ một cái kho chứa nào đi ra và cũng chẳng đi về một nơi nào để trốn cả.
Và bi kịch của con người là gì? Là chúng ta thấy tia lửa lóe lên, thay vì để nó tự nhiên tắt đi, ta lại vồ lấy nó, ôm chặt nó vào lòng và gào lên rằng, đây là tôi, sự căng thẳng này, sự tức giận này chính là con người của tôi.
Sự bám víu mù quáng.
Chính sự đồng nhất bản thân với những cảm xúc thoáng qua đó, cái sự gồng mình lên để bảo vệ một cái tôi không hề tồn tại một cách độc lập mới là thứ vắt kiệt sức lực thần kinh của chúng ta.
Dưới lăng kính của tâm lý học hiện đại, điều này giải thích lý do tại sao con người lại gặp nhiều căng thẳng và trầm cảm đến vậy. Khi một người định nghĩa toàn bộ giá trị bản thân bằng một trạng thái tạm thời, chẳng hạn như tôi là một người thành đạt,
thì khi thất bại kinh tế ập đến, họ sẽ sụp đổ.
Đúng vậy. Thay vì hiểu rằng đây chỉ là một trạng thái khó khăn nhất thời, họ lại cảm thấy cái tôi của mình đang bị tiêu diệt.
Cái ảo giác về một cái tôi vĩnh hằng chính là nền tảng của mọi nỗi sợ hãi. Nếu phá được chấp ngã hay ái kiến, ta sẽ tự động bẻ gãy được ham muốn, sự dính mắc và dòng luân hồi. Bởi vì nếu không có một cái tôi thực sự, thì lấy ai để mà tham lam, lấy ai để mà sợ hãi, lấy ai để mà bảo vệ và tranh đoạt.
Lập luận này mang tính triệt để đến mức nó đẩy chúng ta đến một câu hỏi mang tính sinh tử. Nếu cơ thể này không phải là tôi, cảm xúc này không phải là tôi, sự khao khát cũng là hư ảo, và thế giới vật chất ngoài kia thì đầy rẫy sự tranh đoạt khổ đau. Vậy thì con người có thể trốn đi đâu? Phải chăng chúng ta nên tìm kiếm một cõi giới tâm linh siêu việt nào đó, một tầng trời nào đó cao hơn, thuần khiết hơn để lánh nạn chăng?
Khát khao tìm kiếm một nơi trú ẩn vĩnh cửu là một khát khao rất tự nhiên, và nó cũng là trọng tâm của rất nhiều hệ tư tưởng cổ đại. Những người tu khổ hạnh hay các truyền thống tâm linh khác thời bấy giờ tin rằng thế giới vật chất này là cõi tạm, là khổ đau.
Giống như nhiều tôn giáo vẫn hay quan điểm.
Đúng. Mục đích của họ là thông qua các phép tu tập thiền định để đưa tâm thức thăng hoa lên các tầng trời cao chót vót, những cõi giới phi vật chất mà tài liệu gọi là các trú xứ của thức. Họ tin rằng khi đạt đến trạng thái thiền định sâu thẳm, nơi ý thức trở nên vô cùng vi tế, họ sẽ hợp nhất với một bản thể vũ trụ vĩnh hằng, và đó là sự cứu rỗi tuyệt đối.
Kiểu như tìm được một hòn đảo thiên đường không bao giờ có bão, một nơi trốn không gian cụ thể để tâm hồn neo đậu mãi mãi vậy. Đức Phật đánh giá thế nào về những hòn đảo thiên đường này?
Trái ngược hoàn toàn với niềm tin đương thời, câu trả lời của Đức Phật lại là một sự bừng tỉnh khỏi mọi ảo vọng chạy trốn. Ngài khẳng định không có bất kỳ cảnh giới nào trong tam giới, dù là tầng trời cao nhất, tĩnh lặng nhất như phi tưởng phi tưởng xứ, là an toàn vĩnh viễn.
Khoan, tại sao lại không an toàn?
Vì mọi cảnh giới vẫn tuân theo quy luật duyên khởi. Còn sinh ra từ điều kiện thì sẽ mất đi khi điều kiện cạn kiệt. Dù ta có tu tập để đạt được tuổi thọ hàng triệu năm ở một cõi trời tâm linh, thì khi phước báo hoặc năng lượng thiền định đó hết, trạng thái đó vẫn tan rã và luân hồi vẫn tiếp tục. Tóm lại, không có một địa điểm nào để trốn khỏi sự vô thường cả.
So, what does this all mean? Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Lối thoát thực sự, sự giải thoát tối thượng, rốt cuộc nằm ở đâu nếu không phải là việc di tản lên một không gian tốt đẹp hơn?
Lối thoát không nằm ở việc thay đổi vị trí không gian, mà nằm ở sự chuyển hóa nhận thức ngay tại đây và ngay lúc này. Tài liệu gọi đó là phương pháp của tuệ giải thoát. Thay vì cố gắng trốn chạy vào các tầng thiền định để tìm sự an ủi, người thực hành phải dũng cảm nhìn thấu bản chất của mọi trải nghiệm.
Nhìn thấu bằng cách nào?
Nghĩa là, khi đối diện với bất kỳ trạng thái nào, dù là sự cám dỗ của thế giới vật chất hay sự tĩnh lặng tuyệt vời của thiền định, hành giả cũng phải quan sát được sự hình thành, sự lôi cuốn, sự nguy hiểm tiềm tàng và sự tan diệt của nó. Chỉ khi có được trí tuệ thấu suốt đó, một người mới có thể bình thản đối diện với mọi hiện tượng và dõng dạc nói, cái ấy không phải là ta không phải là cái ấy. Sự giải thoát thực sự là việc cắt đứt chuỗi xích của sự vô minh và bám víu ngay giữa lòng cuộc đời để biến động này.
Nhìn lại hành trình mà tấm bản đồ này dẫn dắt, thật sự là một cuộc lột xác về mặt nhận thức. Chúng ta đã đi từ việc hiểu cơ chế của một ý niệm tham ái bé nhỏ qua cách nó thao túng hệ thần kinh tạo ra các cuộc xung đột chiến tranh. Chúng ta dùng hình ảnh hai khúc cây cọ sát để đập tan ảo tưởng về một cái tôi bất biến đang cố gắng kiểm soát mọi thứ.
Một hành trình rất dài và sâu sắc.
Và cuối cùng, ta nhận ra rằng mọi ngôn ngữ, khái niệm chúng ta đang dùng đều có giới hạn. Niết bàn hay sự giải thoát không phải là một địa điểm không gian để bay đến. Mọi nỗ lực trốn chạy, bám víu vào những cõi giới thiêng liêng ở bên ngoài trí tuệ thấu hiểu thực tại, rốt cuộc đều là ảo vọng.
Đúng vậy. Bài kinh Đại Duyên Phương Tiện thực sự là một di sản đồ sộ của nhân loại. Và nếu phải chắt lọc lại một thông điệp thực tiễn nhất, cốt lõi nhất để chúng ta có thể áp dụng vào đời sống hiện đại đầy áp lực và hối hả này, thì đó chính là bài học biết đủ là đủ.
Biết đủ là đủ. Nghe thì đơn giản nhưng rất khó làm.
Bởi vì chúng ta đã thấy rõ nguyên lý, càng lao ra bên ngoài tìm cầu nhiều, hệ lụy mang lại càng khốc liệt. Hạnh phúc và sự bình an không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cuộc sống, vào rừng sâu hay chối bỏ các giác quan. Nó bắt đầu ngay trong bàn ăn, trong phòng họp, trong những tương tác sinh hoạt thường nhật. Đó là việc học cách lùi lại một bước, là một người quan sát tĩnh lặng.
Quan sát những cảm thọ đến và đi như mây bay.
Chuyển sang, quan sát chúng như mây bay ngang trời, như tia lửa xẹt qua rồi tắt mà không lao theo dính mắc. Tài liệu ghi lại rằng, sau khi nghe xong cuộc đối thoại này, Ngài Anan đã hoan hỉ phụng hành. Tức là, mọi kiến thức uyên bác nhất rốt cục cũng chỉ có giá trị khi chúng được mang ra thực hành trong từng khoảnh khắc của đời sống.
Quả thực, một tấm bản đồ dù chi tiết đến mấy,
cũng chỉ có tác dụng khi chúng ta thực sự đặt chân, cất bước đi trên đó. Cuộc thảo luận hôm nay đã đưa chúng ta lặn xuống những vùng nước sâu thẳm nhất của tâm trí, soi sáng cách chúng ta tự tạo ra đau khổ và cách tháo gỡ nó. Nhưng trước khi chúng ta khép lại hành trình này, có một ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Một ý nghĩ gì vậy?
Một nghịch lý mà tôi muốn để lại như một không gian mở cho tất cả mọi người cùng tự suy ngẫm, dựa trên toàn bộ hệ thống logic chặt chẽ của tấm bản đồ này nhé. Nếu mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ đều là vô thường, sinh ra rồi diệt đi, do duyên hợp. Nếu thực sự đằng sau những vui buồn, giận hờn, những toan tính hàng ngày đó, hoàn toàn không có một cái tôi cố định nào đang làm chủ. Vậy thì rốt cuộc, ai là người nãy giờ đang chăm chú lắng nghe, đang ghi nhận và suy nghĩ sâu sắc về toàn bộ cuộc thảo luận này? Nếu mọi thứ thực sự vượt ra ngoài sự giới hạn của ngôn từ và khái niệm, thì cái nguồn gốc sâu thẳm của sự nhận biết thuần túy đó rốt cuộc đến từ đâu?